Ấn Độ có khoảng 970 triệu cử tri đã đăng ký, chiếm 10% dân số toàn cầu. Điều đó làm cho cuộc tổng tuyển cử của đất nước không giống bất kỳ cuộc tổng tuyển cử nào khác. Và một ngày mỗi tuần cho đến ngày đầu tiên của tháng 6, cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức tại các khu vực bầu cử trên khắp đất nước. Một số tiểu bang như Tamil Nadu hoàn thành việc bỏ phiếu trong một ngày, trong khi những tiểu bang khác như Uttar Pradesh tiến hành bỏ phiếu trải dài trong nhiều tuần. Thủ tướng Ấn Độ cuối cùng được lựa chọn không phải bởi cử tri, mà bởi đảng hoặc liên minh giành được số ghế lớn nhất, và đó chính là mục đích của cuộc bầu cử này. Chọn 543 trong số 545 thành viên của Hạ viện, hay còn được gọi là Lok Sabha. Để thành lập chính phủ, một đảng hoặc liên minh cần đa số phiếu bầu là 272. Cuộc bầu cử vừa qua, đảng Bharatiya Janata và các đồng minh đã dễ dàng giành được điều này với tổng số phiếu là 353. Thủ tướng đương nhiệm của Ấn Độ, Narendra Modi, được nhiều người kỳ vọng sẽ dẫn dắt BJP giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thứ ba liên tiếp. Nhà phân tích chính trị và chuyên gia Ấn Độ Robin Jeffrey nói rằng ông Narendra đã thống trị chiến dịch.
Cuộc bầu cử này thực sự chỉ xoay quanh một điều, đó là về Modi, Modi, Modi. Ông Modi, tôi nghĩ, nếu mới không lãnh đạo đảng Bharatiya Janata, thì còn nhiều điều thú vị hơn thế nữa được diễn ra. Nhưng với việc ông ấy dẫn đầu đảng, với sự đánh giá ủng hộ hiện tại mà ông ấy đạt được trong số các công dân Ấn Độ, ông ấy là vấn đề và hầu hết các cử tri dường như đều tán thành.
Nhiệm kỳ lần thứ hai của ông Modi, Ấn Độ đã vượt qua nước thuộc địa cũ là Vương quốc Anh để trở thành nền kinh tế lớn thứ năm thế giới. Pradeep Tanja từ Viện Úc Ấn Độ nói với SBS News rằng các chỉ số kinh tế xã hội về những thứ như y tế và giáo dục căn bản chưa thấy sự cải thiện chính dưới thời ông Modi, đặc biệt là ở miền Bắc Ấn Độ. Nhưng ông ấy nói rằng, chính phủ Modi được ghi nhận vì đã đầu tư mạnh mẽ vào các cơ sở hạ tầng và mở rộng phúc lợi cho người nghèo dưới hình thức bình ga, nhà vệ sinh, điện và chuyển tiền trực tiếp.
Các chỉ số kinh tế vĩ mô của Ấn Độ trông rất tốt, tăng trưởng 7,4% trong năm ngoái. Khi bạn nhìn vào lạm phát, thì lạm phát cao hơn nhiều so với trước đây. Giá xăng dầu, giá thực phẩm cao hơn nhiều so với thời điểm BJP nắm quyền lực vào năm 2014.
BJP, lãnh đạo một liên minh được gọi là Liên minh Dân chủ Quốc gia hay NDA. Một phần sự nổi tiếng của BJP, đặc biệt ở phía Bắc và phía Tây Ấn Độ, là do sự hấp dẫn của đảng này đối với chủ nghĩa dân tộc Hindu, được gọi là Hinduva. Manoj Joshi đến từ Quỹ Nghiên cứu Người Quan sát.
BJP đã vũ khí hóa Ấn Độ giáo. Đó là lý do tại sao nó được gọi là Hindutva. Những gì họ đã làm là sử dụng tôn giáo như một công cụ vận động chính trị và một công cụ rất hữu ích cho họ, vì họ thường có thể vượt qua sự khác biệt đẳng cấp truyền thống ở Ấn Độ.
Đang cố gắng ngăn chặn nỗ lực tái tranh cử của Modi và BJP là một liên minh gồm hơn 20 đảng đối lập, được gọi là Liên minh Phát triển Toàn diện Quốc gia Ấn Độ, hay viết tắt là India. Nhóm bao gồm Đảng Quốc hội Ấn Độ đối lập chính và một loạt các đảng trong khu vực. Nhưng ngoài gương mặt đại diện công khai của phe đối lập là Rahul Gandhi, thì liên minh này vẫn chưa thực sự đề cử ứng viên của mình cho chức thủ tướng. Pradeep Tanja giải thích.
BJP sẽ tận dụng điều đó. Họ sẽ nói, Thủ tướng Modi rất được lòng dân, và nếu ông ấy không được bầu làm thủ tướng, thì ai sẽ là người thay thế?
Narendra Modi đã công khai tuyên bố mục tiêu giành được 400 ghế tại cuộc bầu cử này. Nhưng việc BJP giành được ghế trong năm nay hay không vẫn chưa được đảm bảo. Manoj Joshi cho biết, đất nước phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên cao, tỷ lệ mù chữ và kết quả y tế thấp, đặc biệt ở các vùng nông thôn.
Việc chính phủ cung cấp ngũ cốc miễn phí cho 800 triệu người là dấu hiệu lớn nhất cho thấy tình trạng nghèo đói vẫn còn rất nhiều ở xung quanh. Tình trạng đó vẫn chưa biến mất.
Kết quả bầu cử sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 6. Nếu BJP tăng được đa số trong quốc hội và nếu đảng này làm như vậy với sự ủng hộ mới từ cử tri ở các tiểu bang miền Nam, thì chính phủ của ông Modi sẽ lập luận rằng họ có một nhiệm vụ không thể chối bỏ là theo đuổi tất cả các chính sách của mình, gây tranh cãi như một số chính sách đã từng xảy ra.